This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mấy giờ Minh Nhung và mấy giờ tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12h35 phút mỗi trưa thứ hai hàng tuần. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng McLaugh Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. McLaugh Family tại số 3020 đường McLaugh ở phòng 200 Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình này ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thường mỗi lần mà một số người, trong đó có Minh Nhung nữa, mỗi lần mà uống cà phê đó thì thường cái tim mình nó đập mạnh. Thì đó cũng là một trong những triệu chứng mà nó làm cho mình cảm thấy là mình không hợp với cà phê, hoặc là tim mình yếu. Có phải đó là một trong những cái triệu chứng mà nói mình tim yếu không? Và riêng đối với căn bệnh tim thì có những cái dấu hiệu gì để cho mình biết trước là mình đang mắc phải cái căn bệnh tim hay không ạ?
Okay. Cái chuyện mà mình uống cà phê đó, mà mình uống cà phê hay là tim đập mau có bình thường, tại cà phê hay là chất trong nước cà phê là caffeine trong nước trà là một, là cà phê là Việt Nam là hai, không được ăn chocolate là ba, hay là những chất đó hay thuốc lá, những cái thì cái đó làm kích thích tim rất là mau, cái đó bình thường không có gì khác lạ hết trơn á. Cái đương nhiên là các kích thích tố làm cho tim đập mau, cái đó không phải bị tim. Còn hồi đó giờ á, mà mình nhận thấy thường thường dấu hiệu tim ai cũng biết hồi trong mình hay nói nhiều lần rồi, giống như bị nặng ngực, đang tập thể dục, đang chạy bộ làm gì đó đó, không tim đập mau, tự nhiên nặng ngực, khó thở, rồi cảm giác đưa lên cổ qua cái tay trái tê này nọ, thì cái đó ai biết tim đúng không, thì cái đó là dấu hiệu nguy hiểm rồi. Nhưng mà bây giờ nó y khoa đó nó nghiên cứu ra nó có những cái dấu hiệu khác mà không gọi là có thể cho mình biết trước mình sẽ bệnh tim. Mà nhiều khi những cảm giác tôi vừa nói hồi nãy nó chỉ xảy ra, có nghĩa những cái nhận dữ hiệu trước luôn. Nhưng tôi nói này không có nghĩa là ai, những gì tôi sẽ nói ra đó không có nghĩa là ai mà thấy phải làm liền, em phải đi lo liền khác, nhưng mà thường thường nó là dấu hiệu của tim trong tương lai. Thứ nhất, mình cũng biết động mạch tim mình là nó đưa máu vào đúng không? Thì cho tim, thì nếu mà mở cholesterol nhiều quá đó, thì động mạch nó nghẹt từ từ, thì nó sẽ máu, ngày nào đó không đủ máu tim sẽ đứng tim. Nhưng mà động mạch tim là những động mạch rất là to. Tưởng tượng nha, chung quanh mặt mình, chung như môi mình là có những động mạch đưa tất cả bộ phận nào là cũng do động mạch đưa đến để nuôi đúng không? Chứ nếu mình thường thường động mạch mà nó nghẹt rồi đó, có nghĩa là động mạch tim mình nghẹt rồi, có nghĩa là tất cả động mạch nghẹt theo. Thì thường thường có những người thí dụ như động mạch cái tim, cái môi mình mà không đủ máu thì môi tím. Thì cái dấu hiệu tô tím là có nghĩa là máu bị mình bị môi mình thiếu máu. Nhưng mà trời lạnh cũng môi tím nó khác đúng không? Trời lạnh môi tím nó khác. Thí dụ như bình thường thôi mà tự nhiên môi mình tím từ từ, nhất là những người lớn tuổi có nguy cơ của bệnh tim giống như là cao máu, tiểu đường, mỡ cao, mà tự nhiên không làm gì hết mà môi tím từ từ thì đó là dấu hiệu của động mạch tim, môi nó bị nghẹt, có nghĩa động mạch tim có thể bị theo.
Dạ vâng,
cái là một ha.
Và cũng liên quan đến bệnh tim thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mà Dung ưu tiên cho vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Xin chào Thi Nhung. Xin chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Dạ chào chị.
Dạ, em có câu hỏi hỏi bác sĩ, mình ăn cái gì đó cái nó bị ói mửa mà không có fever, ói mửa liên tục, ói mửa, hãy mà uống nước vô là ói mửa, thì bây giờ mình làm sao cho hết ói mửa bác sĩ, không có fever, không có sốt gì hết á.
Có đau bụng bên tay phải rồi đau lưng hay không?
Dạ thì nó cũng ế ỏi little bit.
Rồi, ok. Thường thường ăn vào mà ối mửa đó, có hai lý do chính tôi nghĩ đến. Thứ nhất là trung thực, là trong đồ ăn mình có vi trùng, vi khuẩn hay cái gì đó mình không biết, chất độc gì đó mình không biết. Xong rồi
đúng
ăn
rồi,
vào đó thì đương nhiên bao tử mình nó rất là hay, nó biết chuyện đó là nguy hiểm, thành ra nó ối ra liền, đóng đồ ra liền khác. Hồi xưa quý vị nhớ, hồi xưa ở nhà mình có cái thớt mà thớt gỗ mà làm thịt cá hồng tanh rình đúng không? Thành ra khi mà giống như ai mà uống thuốc độc tự tử á, thì ông bà mình nó lại cạo cái gỗ mà cổ ra bị uống vô á, nó hồi nó ối người ta đúng không? Đó, hình thức bao tử là vậy đó, cái gì mà dơ bẩn vào nó ối liền khác. Thành ra ối mửa là cách mà bảo vệ mình, đừng để đồ dơ, đừng để vi trùng nó thấm vào máu được. Đó là chuyện số 1. Có thể nhiều khi là thường này xong, đổi một lần là xong, coi như không làm gì nữa, không gì được gì đó. Nhưng lâu lâu nhiều khi nó không kịp, nó xuống tới tôi ruột già, thì đúng lúc tôi chảy. Thường thường cái chảy là cũng cái hình thức ruột già rửa đồ dơ ra thôi. Thành ra ối mửa tôi chảy là hình thức của trung thực, của đồ dơ. Nhưng thường thường đại đa số á, ối lần, tôi chảy lần hai lần hết là coi như xong rồi. Còn nếu mà bị thường xuyên quá, bị cả ngày luôn không đỡ, lúc đó mới phải đi bác sĩ. Để trường hợp đó bác sĩ cho thuốc trụ sinh để mà uống để cho giúp vi trùng như mình. Còn tạm thời nếu mà ối mà không đi bác sĩ được á, thì ở nhà mình thứ nhất có dịp đi bác sĩ á, nên ở nhà ai cũng có nên có một chai thuốc ối chống ối và chai thuốc chống tiêu chảy ở nhà để đêm hôm có mà xài.
Thuốc ối là thuốc gì bác sĩ?
Thuốc đấy bác sĩ với toa tên là Fenigan. Fenigan đó chị. À, Fenigan là một.
Mua ngoài được không bác sĩ?
Mua ngoài đó chị chỉ mua cái thuốc tên là Emetro, chứ Emetrol đọc là Emetro. Cái đó là chị mua tự do. Chị uống là 6 muỗng cà phê. Sau một tiếng uống một lần nếu cần, chối mỡ.
Một lần 6 muỗng cà phê.
6 muỗng cà phê đúng rồi đó, cứ tiếng uống lần. Cái đó nó giúp cho chồng chống ói mỡ. Cái thuốc này là tôi cho những người nào mà bị có thai đó mà bị ói mỡ nhiều quá đó, mà khi ta thuốc bầu thai đang có thai đó, uống thuốc Fenugreek nhiều khi nó không tốt quá, bởi tôi cho thuốc này là uống tự do. Emetro ha. Còn nếu có gì đi bác sĩ thì mua thì xin người ta cho thuốc Fenugreek đem về xài. Còn tiêu chảy á, thì mua tự do á, thuốc tên là Imodium. Imodium là chữ I, M, O.
Dạ, thuốc em biết bác sĩ.
Dạ, thuốc Imodium á, đúng rồi. Nhà chị nên có hai thuốc đó dành hồi thôi, đêm không có xài. Okay.
Nhưng mà thuốc mửa đó mình mua tự do được hả bác sĩ?
Dạ, được luôn chị. Imodium mua tự do, Emetrol mua tự do.
Không, thuốc mửa, ói mửa.
Emetrol, nói chị nãy giờ là Emetrol. Emetrol, Emetrol.
Ok.
Dạ. Rồi ha, rồi. Bây giờ
dạ,
đó
cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Rồi,
cảm ơn Thi Nhung.
Dạ vâng, Nhung cảm ơn chị đã gọi vào và bác sĩ có muốn nói thêm điều gì
nói
không?
Nói cho chị nãy đó là có những người ví dụ như bị tối mập là ăn vô xong rồi là cũng ói mửa luôn, mà cộng ói mửa đó cộng thêm đau cái xương sườn bên tay phải và đau cái xương bả chè đằng sau bên phải, cộng thêm cái ói mửa, cái đó là dấu hiệu của tối mập.
Ừ.
Đó thì tại vì ói mửa nên một khi ăn cơm ói mửa là hai lý do chính là vậy thôi.
Dạ vâng, và vị thính giả này đã rời đường dây rồi. Một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại phòng ghi âm để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và người thân, 817-899-4110. Wow, lần đầu tiên Nhung nghe bác sĩ đưa ra một cái giải pháp để mà ói, nhưng mà ngày xưa người ta thường dùng, lần đầu tiên Nhung nghe là cạo cái nồi gì đó. Từ đó giờ thì thấy là mình muốn ói dễ lắm mà, mình đưa tay vô mình móc cái họng mình thì sẽ ói thôi, đúng không?
Nhung biết á, okay, tại vì hồi xưa mình nó bưng nhớ, nếu Nhung ai mà ở Việt Nam mình nhớ cái thớt Việt Nam, thớt cái cổ Nhung nhớ không?
Dạ nhớ.
Cái gỗ đó đó, rồi nó xài nó cũ, mình làm thịt sống, cá sống của cái thớt đó, rồi hành tỏi cũng đập thớt đó, xong trái cây cũng thớt đó luôn. Xong lâu ngày á, cái thớt đó nó đỏ màu, xong rồi từ xem cái lớp mặt của nó mình lấy con dao mình cạo ra đó, nó ra cái giống như cái gỗ dùng nhỏ nhỏ mình nhớ không, tanh lắm, trộn nước bắt người ta uống
thật
uống vậy đó.
Thật đó. Ra thì Nhung nghĩ là bác sĩ còn nhớ cái cách này, chắc là hồi xưa mà chắc cũng bị rồi phải không ạ?
Đó.
Và cho Nhung
lúc tôi ở Mỹ lúc năm 18 tuổi thì là thì lúc mà năm 80 chứ. Tôi ở Việt Nam 18 năm, thì mình cũng nhớ mấy cái đó. Tại vì tôi nhớ trong cái khu tôi ở hồi xưa đó, cũng có cái nhà. Tôi nhớ cái nhà này là cũng như con gái, cũng Nhung hồi xưa, Nhung nhớ bây giờ, mấy em phụ nữ bây giờ bên đây trông sướng lắm. Tại rất thoải mái, không có chuyện mà không bị cha mẹ mà cấm đoán rất nhiều. Việt Nam hồi xưa đó, con gái nhiều khi 18 tuổi cũng không cho bạn trai luôn nữa. Đó, thì cái cô ta, cái nhà hàng xóm của tôi đó, ở cái bà nhà đó, tôi nhớ cái cô ta này, cô ta 16, 17 tuổi thôi à, mà có bạn trai, xong bà mẹ không cho. không cấm gì đâu mới nữa. Xong bữa đó lấy cũng như Việt Nam mình chơi môn, nhưng nhớ giật cọc giận con gái mình lấy kéo cắt tóc con ta.
Cắt tóc
nhớ không, giống như cái đầu vậy đó, nằm xấu xí lắm rồi lại lên. Đó rồi cái cô lại buồn quá giận quá mới uống thuốc độc tự tử. Đó. Thì lúc đó thì xong tôi nhớ xong cái bà đó bà ta lẳng hồng la làng là số lên thì thằng sớm mới chỉ lấy cái đó cạo đi xong uống cho nó ổi rồi nó đỡ. Tôi nhớ hoài cái đó chứ đó.
Nghe rất là sợ. Nhưng cứ tưởng là bác sĩ rút ra từ kinh nghiệm bản thân.
Rồi.
Cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Vị thính giả vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nhé. Dạ không biết là vị thính giả đã tắt cái radio bên cạnh chưa ạ? Vị thính giả khi ai gọi vào thì vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh để mình nghe được rõ hơn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và xin mời lên tiếng ạ. Hello. Rồi vị thính giả rời đường dây rồi. Xin vui lòng gọi lại giùm Nhung 817-899-4110 và mình chỉ nghe trên điện thoại thôi, tắt cái radio bên cạnh nhé. 817-899-4110. Quay trở lại với căn bệnh tim, mời bác sĩ chia sẻ tiếp ạ.
Good. Thì cái hình thức mà động mạch nó nghẹt ấy, là thì cái bộ phận nó thiếu máu thì lúc đó là bị thành ra cái gì nhỉ, tôi nói là từ môi tím ấy, mà trời lạnh môi tím khác nha, mà tự nhiên không lạnh không gì hết môi tím thì cái đó là nhức lớn tuổi nữa, thì đó là đi bác sĩ cẩn thận chút xíu phần đó. Thứ hai nữa, để Phương Dung biết đàn ông ấy, mình Dung biết đàn ông mà bị yếu dương không, yếu dương là một trong những cái bệnh mà nhiều khi đàn ông mắc cỡ không chịu nói cái, nhưng mà hình thức giống nhau lôi. Nếu mà động mạch của tim nó nghẹt, có nghĩa động mạch nó dẫn máu xuống động vật dương vật nó cũng nghẹt theo. Thì tại sao người đàn ông mà cái cường dương thế nào, tính tượng giống như cái miếng sponge mình đứa chén vậy đó, nó khô thì nó nhỏ đúng không, nước vô nhiều nó nở ra thì nó to lên. Thì dương vật mình đàn ông có hai cái động mạch đưa xuống để máu dồn xuống đó thì nó đẩy máu lên trên, đúng cái. Thì nếu mà động mạch nó nghẹt không máu không xuống được thì có người đàn ông bị yếu dương. Thành ra đó khi là ông, mà cũng vậy thôi, nhiều khi cái bệnh yếu dương này có nhiều lý do lắm, tránh là tinh thần mệt mỏi hay là không thoải mái thì thường cái đó nó bị. Nhưng mà lớn tuổi là một, bị có ca máu, tiểu đường hay là hút thuốc lá.
Dạ vâng.
Okay. Những người đó đó mà bị yếu dương là nên cho sẽ biết có thể đó là dấu hiệu sớm của bệnh tim.
Dạ, và cho Nhung mời vị tín giả vừa gọi vào. Hello.
Dạ, con cho tôi hỏi bác sĩ chứ con.
Dạ, dạ xin mời đặt câu hỏi.
Dạ.
Mời chị.
Ví dụ mà đi cầu mà không phải tiêu chảy mà đi hoài vậy đi mà thật sự chị á, rồi uống thuốc gì bác sĩ?
Ở chị đi ngày mấy lần?
Dạ, đi cũng 4-5 lần vậy đó. Mà đã đau đi... bụng 500.
Thì cái đó là cũng có hình thức bị nhiễm trùng đường ruột á chị. Thì chị uống cái thuốc tên là Imodium.
Imodium là uống ngày mấy viên bác sĩ?
Imodium, Imodium. Thì chơi hầm thầm xin chị mua.
Imodium.
Đã Imodium chị mua đúng rồi, cái 6 tiếng uống một hai viên. Dạ qua mặt được. Đó nhưng mà chị uống xong rồi chị hết rồi coi như xong, còn nếu bị quá bị hoài chị mới đi bác sĩ chỗ tôi xin riêng.
Dạ. Phải đi bác sĩ hả bác sĩ?
Nếu mà uống không đỡ thì chị đi bác sĩ để có tôi xin.
Dạ. Tại vì nó đau bụng 500 vậy đó.
Dạ.
Đau bụng
vậy
có sao không
bác sĩ? Thì nói chị nó là nhiễm trùng đường ruột hả chị? Thì chị uống Imodium đỡ không để đi bác sĩ.
Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Vị thính giả vui lòng lên tiếng giùm Nhung nha. Hello. Dạ, Nhung không biết là vị thính giả có muốn đặt câu hỏi hay không? Rồi. Rắp đường dây rồi, 817-899-4110, quý vị vẫn đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng và mời bác sĩ chia sẻ tiếp căn bệnh tim ạ.
Okay. Rồi thì cái dấu hiệu mà thứ ba nữa mà cũng dấu hiệu mà một phần thiếu máu mình là ngón tay mình. Ngón tay mình á, như là cái ngón tay mình á, là phải có máu nuôi nó. Okay. Thì nếu mà thằng ngón tay mình thiếu máu á, là động mạch nó bị nghẹt, thiếu máu từ á, thì Nhung thấy ngón tay mình nó cũng như nó to ra, nó to bản ra mà úp lên. giống như cái muỗng mà lật ngược vậy đó, cái muỗng ăn canh đúng không, mà lật ngược lại thì mình sẽ nhung mới thấy u lên không, đó thì tiếng Mỹ này là clubbing đó, nhưng mà đó hình thức mà của giống ngón tay nó to ra mà nó u lên từ từ giống như là cái muỗng lật ngược vậy đó,
cái xương của cái
một móng tay mình á, mình dùng nhìn móng tay mình đúng không, mấy móng tay mình á Mà nếu mà tự nhiên mà nếu thần kinh mà ngón tay mà thiếu máu á thì tự nhiên cái móng tay mình nó đổi, có nghĩa là nó u lên, nó bự ra, nó to bản ra mà u lên, giống như cái muỗng mà lật ngược lại đó. Nghe hiểu không? Cái đó nó u tròn lên hết chưa? Đó thì dấu hiệu đó là thường dấu hiệu của ngón tay người mình thiếu dưỡng khí. Là ngón tay thiếu dưỡng khí thì cái đó là cho những người thường bị sưởng nặng á, bị sưởng nặng mà kinh niên đâu năm á, đặc biệt cái đó là một. Hay là những người nào mà cái nguy cơ mà bị tim á, giống như nói á, là cũng đối hiệu của cái thần kinh đó, mà cái đó nó bị thiếu dưỡng khí. Đó thì cái cũng cẩn thận luôn. Những cái tôi nói bây giờ đó không có nghĩa là ai bị cũng phải đi bác sĩ liền khác, mà nhất là những người có nguy cơ, ví dụ như cao máu, tiểu đường, thuốc lá, mỡ cao, tai xương máu cao, đó, đàn ông lớn tuổi hay đàn bà lớn tuổi, những người đó đó cộng với những gì tôi kể nhau thì thường nó mới đáng lo. Bây giờ hiểu không? Đã quý vị nghe hiểu chứ không phải là 17 tuổi mà tự nhiên mặt môi tím cái chị bác sĩ nói là tôi bị tim. Nhớ nha, chỉ có những người nào có nguy cơ bị tim thì mới nghĩ để thôi. Okay. Rồi á, còn máu mà trong mỡ nhiều, mà đương nhiên mỡ trong máu nhiều quá thì nó ngạt động mạch đó đúng không? Nhưng thường thường mỡ này nó cũng đi động những chỗ khác. Thí dụ như cái mắt mình á, nó có tròng trắng tròng đen đúng không? Thì giữa tròng ngay cái giữa cái tròng trắng tròng đen ở chỗ đó đó, cái cũng như cái biên giới giữa tròng trắng tròng đen á, nhiều khi có những người bắt mở động như đó thì mình sẽ thấy từ từ mình thấy một vòng cái vòng trắng chung quanh cái đồng đen mình mà trắng vàng vàng thì đó là dấu hiệu mà mình thấy được mở là cái đó đó. Không thì có nghĩa là cái đó là mở nhiều lắm mới thấy được như vậy, thì mình cũng phải đi bác sĩ luôn để coi thử cái mở trong máu mình có nhiều quá, nếu có thì uống thuốc.
Dạ vâng, và nếu như mà trước đây đó thì thường mình hay nghĩ là bệnh tim á, thì thường là đa số là đối với nam giới và thường có độ tuổi cũng trung tuần trở lên, thì bây giờ cái điều đó còn đúng không ạ? Người trẻ tuổi hoặc là nữ giới cũng có nguy cơ bị bệnh tim nhiều hay không?
Minh Nhung, thì bây giờ á, hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ ăn uống quá nhiều, Minh Nhung công nhận không? Bây giờ cái chế độ ăn uống nó quá nhiều đi, mỡ hàng ngày hàng bữa luôn, nít nhỏ đó. Tích nhỏ không mà trong trường nó cho hamburger, pizza rồi hot dog mà ăn cái đó mà nhìn thấy không? Xong uống sữa tươi. Ok rồi, đúng vậy. Bây giờ hồi xưa mình chơi gì? Đi làm đi học về chơi làm sao? Trong trường á chạy nhảy trong trường đúng không? Về nhà học bài xong ra sân chơi với bạn bè mình đúng không? Bây giờ nó nhỏ chơi cái gì? Nó về nhà cái computer, nó ngồi đó computer, nó ngồi ở chơi video game, nó ngồi ở cái iPhone nó bấm ngồi tại cái ngày luôn. Thành ra tích nhỏ bây giờ không có vận động nhiều như hồi xưa. Và nó không có chơi nhiều, không vận động nhiều và đã về ăn uống quá nhiều so với xưa. Bây giờ mình Dung thấy ít cái nào mà ra sân nó chơi lắm, ít khi nào thấy nó chạy xe đạp, nó chạy chơi đá banh ở ngoài đường giống như hồi xưa nhỏ. Bây giờ mỗi đứa cái video người em ngồi chơi tối đại vậy đó, cái phần chơi có này luôn. Đó thành ra đứa gì đó đó mà từ bắt đầu nó bị. Ok, thứ hai là mập quá nó cũng làm bị béo phì á, nó cũng đưa đến cái tình trạng tim. Mà mình Dung biết ở bên đây y khoa nghiên cứu năm rồi tôi đọc á, nó nói là có những đứa bé khoảng chừng 12 tuổi, 13 tuổi thôi. Khi mà mập quá, người ta lấy siêu âm á, người ta coi thử động mạch của mình, của đứa bé đó nó có bị nguy hiểm hay không, thì nó so sánh những động mạch mấy bé đó bằng động mạch mấy ông 50 tuổi, 60 tuổi vậy đó. Đến mười mấy tuổi thôi nha, mà mỡ nhiều quá đó, cái mỡ nó đang ngạt động mạch, thì hình thức chụp hình ra nó giống như động mạch của mấy ông già 60 tuổi, 70 tuổi. Đó, thành lý gì đó đó mà bên đây tôi thấy, tôi có năm rồi, tôi có 10 bệnh nhân chừng ba mấy tuổi mà bị đứng tim hạ thắt. Mà không phải là gì mà tại vì mỡ quá cao. Đó, thành ra cái hồi xưa thì đúng, hồi xưa là cái tuổi mà những người hình thức mà người bị tim á là vậy đó, ông già lớn tuổi 50-60 tuổi trở lên, thuốc lá, bia rượu, bị mỡ, bị đường, bị sang sông máu. Nhưng bây giờ đó thì bắt đầu tôi thấy nhiều người ta trẻ trẻ cũng nó bị rồi chứ mới không. Chứ không có ngần không nhất thiết là phải già như vậy nữa. Đó, thành ra những cái dấu hiệu này là mình phải cũng cẩn thận thôi chứ không mình đừng coi thường nó. Okay.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến căn bệnh tim thì chúng thấy rằng là trước đây có hỏi một lần rồi là cái thuốc dầu cá đó thì thường mình vẫn quan niệm là tốt cho mắt, nhưng mà chúng cũng đọc ở trên cái hộp thuốc dầu cá là cũng tốt cho tim nữa. Vậy thì để phòng ngừa cái căn bệnh tim đó, ngoài những một số thói quen ăn uống, thói quen vận động, thì mình có thể dùng thêm cái thuốc được hay không ạ? Và trước khi bác sĩ trả lời cho Nhung, mời vị thính giả vừa gọi vào. Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Alo.
Dạ xin được biết quý danh.
Ok, chào cô Kim Nhung, chào bác Dương,
chào chị.
Dạ. Alo.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, bác Dương hơn cho hỏi. Không biết em có cái triệu chứng bệnh gì mà cái mùa đông á, hay là thời tiết lạnh á, mình ra ngoài á, hai cái vòng tay mà nó lạnh mà có cái ngón tay mình nó cứng luôn, lạnh thì nó không có máu xuống á bác sĩ.
Ok, cái đó là bình thường thôi.
Đúng.
Tại vì á, cơ thể mình á, cái ngũ tạng là quan trọng nhất. Ngũ tạng là giống như tim, gan, phè phổi, thận mình trong bụng mình là quan trọng nhất. Thì khi trời lạnh như vậy rồi đó, thì đương nhiên nhiệt độ nó giảm xuống từ từ. Thành ra cơ thể mình á, nó muốn bảo vệ cái ngũ tạng mình bởi bằng cách nó dồn máu về tim, về phổi hết, về ngũ tạng hết để cho nó giữ ấm. Thành ra tự động rồi á, là tự nhiên động mạch mình á, nó bóp chặt lại để máu nó không xuống tay xuống chân. Thành ra cái chuyện mà trời lạnh á, ai cũng vậy, tay chân lạnh trước là chuyện bình thường. Không như tay mà tím lạnh tím luôn là vậy đó, tại tính thiếu máu, tại máu nó phải giữ chuyện ngũ tạng. Thấy không? Thứ hai nữa, khi máu mà xuống tay chân mình rồi đó thì nó sẽ bay hơi tỏa nhiệt, bay hơi thành ra người mình vô tình mình mất nhiệt đi thêm. Nếu mà tay chân, nếu máu chỉ xuống tay chân quá nhiều. Lý do tại sao, như mình đến từ từ nha. Tại sao á, cái con mà để trong cái con voi mà phi châu á, trời nóng quá đúng không, thì tay của nó, vành tay nó rất là to, mà tay của nó toàn là mạch không, mà để chi nó phải nên chi để máu nó như vậy nó lưu thông thì phải như vậy tỏa nhiệt bớt cho con voi nó bớt nóng đó. Thì con người ta mình vậy thôi, trời lạnh quá nó tự động nó sẽ dồn máu vô người mình, làm cho tay chân không có máu để nó giữ nhiệt lại, chị hiểu không? Thành ra cái chuyện đó trời lạnh là bình thường, không gì lý do đó, mà trời lạnh thì đơn giản thôi, đeo găng, đeo tay, đeo găng vớ, đeo găng tay chứ không gì đâu.
À, không có gì đó bác sĩ.
Dạ.
Tại vì tưởng đâu quá chị, tự nhiên mà tự nhiên ngón tay nó trắng luôn,
có
trắng luôn ngón
tay. Còn có một bệnh đặc biệt á, có một bệnh đặc biệt ha, nó gọi là tiếng Mỹ này nó gọi Raynaud's phenomenon á, hay là psychosis á, là tự nhiên động mạch của mình á, ha, tự nhiên thôi nha, lạnh chút chút thôi không nhiều, mà tự nhiên động mạch tay, nhất là tay mình á, động mạch nó cũng như nó bóp lại, máu không xuống được nữa, mà tay nó trắng bạch à, màu tím luôn á. Xong rồi cái mình ngâm nước chút xíu á, ấm lên nó trở lại bình thường, thì cái đó là cái bệnh khác, cái đó nó gọi là Raynaud's phenomenon. Thì nếu mà trời lạnh mà ai lạnh bình thường thì không sao hết, còn lạnh sơ không bị như vậy rồi thì phải đi bác sĩ để người ta cho thuốc.
À, mà đi bác sĩ mình sai vậy giờ, có khi lạnh quá em vô em nó tím coi tím cái đầu ngón tay dài nhất á, nó tím, giờ em vô ngâm nước tắm với lại muối isopropyl
cái
nó có trở lại bình thường.
Ok, thì nếu như tao nói chị nên đi bác sĩ thử đi, để coi thử, cái bác sĩ khám thử đây là bình thường hay là đây là cái bệnh như tao nói là Raynaud's phenomenon. Nha, rồi.
Cảm ơn cô Kim Dung.
Cảm ơn chị.
Và Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Hùng. Chào bác sĩ, chào cô Dung.
Rồi, chào anh Hùng.
À, cho họ với hỏi. Bác sĩ, tôi bị đau bụng bên tay phải, bác sĩ, mà đau vòng ra ngay cạnh siêu hình, đau vòng ra sau lưng luôn, đau cái gì bác sĩ?
Nên này sao, nói cho tôi nghe, đau chỗ nào?
Dạ.
Đau chỗ nào?
Đau bên tay phải á, đau vòng ra ngay cạnh siêu hình, vòng ra sau lưng cạnh siêu hình luôn.
Cái đó là không chừng bị sàn mật á. Đó, tại vì... thường thường nếu đau mà cái sườn bên phải mà lên thì nãy giờ nó nói đó, đau phần sườn bên phải mà bị cá chè bả chè nữa, đau bả chè bên phải đúng không, ăn xong rồi bị á, cái đó là thường thường là mật. Thành ra bây giờ tôi xin hỏi anh mấy tuổi? Không mấy tuổi
anh, năm mấy rồi?
Gan mình á làm ra mật đúng không, thì mật á, trong mật nó có muối, nó có mỡ, lâu ngày nó động lại thành cục sạn. Cái đường mật á, nó hai đường, một đường nó vô túi mật nó giữ không động á, đại đa số mật nằm trỏng. Một đường nhỏ đi thẳng qua bờ tiêu hóa, ruột non, bao tử, tiêu hóa đoạn luôn. Thì cái túi mật á, lâu ngày á, tại mật dưới chặt đứt trầm đống đúng không? Lâu ngày thì từ từ nó thành cục sạn, tại vì có muối và mỡ của nó. Đó, mà dấu hiệu đó thì ăn xong rồi bắt đầu mật có co bóp, để mà túi mật co bóp để mật nó tiếp qua thêm cho bao tử, ruột non. Lúc đó nhiều cục sạn làm dây đào. Thành ra nên đi bác sĩ siêu âm thử cho đó hết, nếu có sạn thì nên mổ. Mà nếu mổ cũng không nguy hiểm nữa. Tại vì mổ mật lấy ra xong rồi thì mật thì gan tiếp tục là mật, thì mật tiếp tục qua đi thẳng qua bên bộ tiêu hóa luôn, chứ không có gì, không có phải lo hết trơn á.
Mạch mổ được hả bác sĩ?
Thì sao anh?
Mạch mổ được hả?
Được chứ, thì mổ là mật là nó mổ nó lấy ra nguyên túi mật luôn. Thì túi mật chỉ là giữ mật thôi, chứ túi mật là chỉ là chứa mật, cái chỗ mật làm mật là gan, đúng không? Thành ra khi mà lấy túi mật rồi đó thì gan tiếp tục làm mật, gọc mật tiếp tục đi thẳng qua bộ tiêu hóa chứ không gì phải nói trơn á. Nhưng mà tôi thử quá trình đầu tiên nhất á, là đi xem thử có phải mật hay không đã, xem từ tính thêm.
Mạch nó gọi là gao, đúng đúng bác sĩ.
Hả? Bị sao?
Mạch nó gọi là gao á.
Gallbladder, gall là chi.
Mình còn 3 phút cuối cùng nữa với số điện thoại 817-899-4110. Mình dùng kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và mời bác sĩ trả lời câu hỏi hồi nãy đó. Cái thuốc mà tiêm thuốc mắt đó bác sĩ.
Thuốc mật không phải dầu cá phải không mình?
Dạ đúng rồi.
Ok, dầu cá. Rồi cái dầu cá này là nó đúng, nó tốt cho ốc và cho mắt mình nữa. Thành ra cứ uống, nếu mà uống để mà cho tốt mình cứ ngày uống 2 viên dầu cá khoảng chừng 100 thường nó là 1000 mg, thì uống ngày 2 viên thôi. Ok, nhưng mà cái đó là cái phụ quan trọng nhất á, là muốn ngăn ngừa tim á, là quan trọng nhất là đừng có bị mỡ cao, đừng có bị cholesterol. Cái đó số 1 ha. Ăn uống cẩn thận, đừng dòng ở chân béo, mấy cái giờ mà nhức động vật cử hết, xong trong đảo trứng, gạch tôm côn, crawfish, cái gạch thanh cử cái mới không sao. Không thôi những gì tự sửa làm ra, ta sửa lại cái chánh nó không, thì sẽ tươi, phô mai, nè, bơ, kem, sẽ đặt da ua đó, dầu dừa, ô, dầu diệt, nếu dùng rất nguy hiểm. Tại vì á, ai cũng nghĩ rằng á, mỡ là từ động vật thịt đúng không, cholesterol, nhưng mà dầu dừa đó, ăn xong rồi, đó, bao tử mình, á, cái gan mình làm từ đó nó làm là mỡ xấu cho mình. Thành ra cũng hạn chế cái dầu dừa, nó cũng dừa luôn.
Dạ vâng. Và cho Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Nghĩa. À, tôi xin hỏi bác sĩ cần đơn giản là tôi hỏi văn phòng bác sĩ có nhận cái United Healthcare không để tôi chuyển ra cái bảo hiểm tôi qua đó.
Dạ có.
Dạ, United Healthcare hả?
Dạ, dạ. Nếu mà chú Nghĩa sắp năm chưa?
Hả?
Hơn 65 tuổi chưa?
Tôi 75 tuổi rồi.
Bao nhiêu?
75.
75 rồi thì giờ chú đổ qua cái đó mà chú lấy cái chương trình này là Wellmed á. Wellmed là W-E-L-L.
Wellmed. Rồi, tôi lại văn phòng bác sĩ rồi có gì tôi hỏi tại vì hơi biết.
Dạ, yeah. Ok rồi.
Okay.
Được, nhưng mà nhận được. Không sao, chú nhận, chú chọn nó đi.
Ờ, okay, để tôi nói với bàn bảo bên HLK chuyển qua
yeah.
đó.
Dạ, yeah.
Ok.
Đây,
cảm ơn.
Bye bye. Dạ. Nhờ Hưng và cảm ơn chú đã gọi vào. Hồi nãy đó, khi mà bác sĩ nói là cái thói quen ăn uống của mình nó quyết định là cái căn bệnh tim là có thể là nhẹ, nặng hay trầm trọng. Thì bác sĩ có kể một vài món ăn, cái kể một hồi là nhưng thấy là coi như là toàn bộ những thực phẩm hàng ngày mình ăn là nhưng thấy là bác sĩ kể ra hết. Vậy cuối cùng mình ăn cái gì? Thì trước khi bác sĩ trả lời mình ăn cái gì, cho Nhung mời vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello. Vị thính giả vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nhé.
Hello.
Dạ xin chào. Hello.
Hello.
Dạ Nhung đang nghe đây ạ. À. Xin được biết quý danh.
À, tôi là Tâm.
Dạ xin mời đặt câu hỏi ạ.
À. Dạ tôi muốn hỏi bác sĩ dạng này, tôi nghe trên các đài nói gì cái vấn đề mà nước alkaline gì đó, theo cái độ pH mà 8.9 vậy đó. Rồi thêm một cái thông tin nữa là những loại nước đóng chai dạo này nó cũng đang bị cái chất BPP gì đó, nó BPA gì nó ra nhiều lắm, thành ra nó có hại. Vậy thì bác sĩ cho biết ý kiến thôi, mình có nên xài một cái nước đóng chai hoặc là mua những loại cái bình mà lọc bằng alkali không?
Ok, thứ nhất cái thận của mình nó rất hay anh. Cái trong nước đúng không, trong nước là vào ăn uống là hay đúng không, thì trong nước anh đã học về khoa học hồi xưa đó, nó có một cách là một chất là chất chua là acid, một chất kềm là alkaline đúng không, thì thận mình đặc biệt lắm, rất là hay thận mình á, cái gì mà nó giữ quân bình cho mình, ít không được nhiều không được, thành tự động á, anh ăn uống bình thường thôi, tự động thận anh á, nó giúp anh quản lý phần đó, anh không gì phải lo hết trơn á. Cá nhân tôi ha, tôi năm nay tôi 56 tuổi, tôi không ăn uống bình thường, tôi không làm gì khác trơn á, mà người tôi rất là khỏe. Có nghĩa là tôi dưỡng thận, tôi thận tự là bình thường thôi. Thành ra mình không cần phải nước đặc biệt gì hết. Okay, không cần nước alkaline hay nước acid, không cần gì hết. Đúng không? Tự động thôi. Chắc anh biết ăn đồ chua vô không? Giống như chanh chua đúng không? Trái cây chua, chất acid đúng không? Thì tự động qua thận nó dạ thải ra ngoài cho mình. Còn như ăn những món khác, chất kèm nhiều, tự động thận thải cho mình thôi. Chứ thật sự mình không cần phải uống thuốc cái gì đặc biệt ở trên đó, đúng không? Quan trọng nhất là gì? Muốn thận mạnh, anh uống thật nhiều. Tại thận mình nuôi nó lọc máu, nhưng chính nó cần máu, uống nước đủ rồi thì tự động nhiều máu rồi, máu đưa thận cho mình thôi, là mình không bị phải lo trên á. Còn cái thứ nhì á, anh nói khoảng gì là đúng, tại vì những chất plastic á, những cái bình plastic của mình á, lâu ngày á, lâu ngày để uống nhất là thường để ngoài nắng kìa, nhất để bình thường bệnh lâu năm á, thì trong cái chất plastic đó nó có chất là phenobarbital thì nó tiết ra nó cũng không tốt cho mình thôi. Coi như nhưng thí dụ như nếu mà anh mà muốn muốn cái ok, còn thí dụ bây giờ á, còn muốn lọc nước đúng không, thì thường nhà tôi đó, tôi anh biết nó có cái filter mà nó cái bình nó khoảng chừng 1,000 đồng thôi. Khi nó gắn vô cái một cái giọt nước chánh mình á, xong từ đó nó tôi cho qua máy lạnh của tôi, cho qua xin tôi cho qua mấy tủ lạnh, xong tôi hướng nước từ đó mình xài luôn. Thì cái đó cái filter mình cứ đầu thiên lần thì thôi, cái đó là 1,000 hơi mất tiền. Còn thôi nữa mình mua có cái máy đơn giản, anh gắn cái máy đó máy lọc nước á, anh gắn dưới cái chỗ nước, cái chỗ cái độ dáng mình á, từ cái rung lên thẳng ra là cũng xài luôn. Thì cái đó anh xài trả tiền mà không có phải đi mua bình nước hoài. Cái tại mua bình nước thật sự cái mình anh mua bình nước anh xài không sao, nhưng mà cái gì mà cuối cùng cái plastic anh quăng bỏ để uống lắm, nhất là nước bạn rất từ cái môi trường của mình nó phá thải quá nhiều, thấy không? Nói tóm lại ha, thận mạnh được rồi là không cần cái gì bình nước đặc biệt gì hết, không bình thường thôi. Còn muốn mua nước filter đó, tôi muốn filter tại vì không phải là nước nó dơ, mà chỉ tại vì trong cái nước bây giờ thành phố nó bỏ chất chlorine để đi với trùng. Cái chlorine đó cái mùi nó khó uống, cái mùi nó giống như anh nói cái hồ bơi mà cái chất chlorine nhiều quá, cái mùi anh thấy mùi hôi hôi đâu. Là lý do đó mà tôi xài nước filter thôi, tại tại tôi không muốn cái mùi đó. Cái mùi đó nhiều khi nấu trà hay nấu cà phê nó không ngon. Lý do đó tôi dùng filter thôi. Đó mà filter này rất dễ, rất filter anh xài được. Đó, để khỏi phải mua bình nước về rồi tốn tiền rồi quăng plastic đi rồi cuối cùng mà dơ bẩn môi trường mình thôi. Thế chưa?
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chạy.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều và thời lượng của mình cũng hết rồi, nhưng mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn Lý tham dự trưa nay, xin hẹn lại cho chương trình tuần sau. Chào nhiều quý vị.
Dạ vâng, và cũng hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.